Thy love the calendum tantarevan, Jesu gantailam prangyan, vadum in lamcha cum nyauta vuiha, nai tu tailam ngai mung vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp giang thế rồi, tha kha vâng thăng và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế.
Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Tôi vui mừng được trở lại cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài Tìm hiểu sách Luca trong Kinh Thánh. Đề mục hôm nay là Có thể làm việc lành trong ngày Sa-bát. Thưa quý vị, trong Luca đoạn 4 câu 31 đến câu 37 chép về câu chuyện Chúa Giêsu chữa bệnh trong ngày Sa-bát tại thành Ca-bê-nơ-um. Đọc đoạn kinh thánh này, chúng ta thấy được lẽ thật về cuộc đấu tranh giữa thiện và ác, về tà ma, về mục đích của ngày Sa-bát và về quyền năng của Đức Chúa Trời chiến thắng được quyền lực gian ác. Đây là lần chữa bệnh đầu tiên trong số những lần chữa bệnh trong ngày Sa-bát của Đức Chúa Giêsu. Xin đọc trong Luca đoạn 4 câu 38-39, Luca đoạn 6 câu 6 đến câu 11, Luca đoạn 13 từ câu 10 đến câu 16 và Luca đoạn 14 từ câu 1 đến câu 6. Trong bài giảng ở thành Nazareth, Đức Chúa Giêsu đã tuyên bố rằng sứ mạng của Ngài là mang phúc âm đến cho kẻ nghèo, mang hy vọng đến cho kẻ bị tù tội đọa đày và để chữa lành những kẻ tật bệnh. Hãy nghĩ đến người đàn bà bị bệnh trong thời Chúa Giêsu. Đàn bà bị người ta xem thường và các nhà lãnh đạo tôn giáo thời đó như là các thầy thông giáo, các người Pharisee là những người tuyên bố họ giữ đạo của Chúa một cách nghiêm nhặt, đã xem những người đàn bà nghèo khổ ấy như là những kẻ chẳng đáng được quan tâm. Và người đàn bà bị liệt đến còng lưng này đã 18 năm dài. Trong những năm dài đằng đẵng ấy đã làm cho cuộc sống của bà mỏi mòn và vô vọng biết bao. Bà chẳng biết phải bám víu vào đâu để được cứu. Nhưng rồi Đức Chúa Giêsu đã đến. Ngài nhìn thấy bà, Ngài cảm thông được nỗi đau khổ của người đàn bà đang gánh chịu. Ngài gọi bà đến bên Ngài và Ngài phán cùng bà. Ngài đặt tay Ngài lên lưng bà và tức thì người đàn bà đứng thẳng lên được. Bà đã hết sức vui mừng và dâng lời tạ ơn Chúa. Nếu chúng ta đọc lại câu chuyện này qua lời kể của ông Luca, chúng ta thấy mỗi một động từ mà ông dùng đã cho thấy Đức Thánh Linh đã làm cho một người từ kẻ tưởng mình chẳng ra chi thành một người xứng đáng trước mặt Đức Chúa Trời. Thật tuyệt vời, vì Kinh Thánh đã nói rất rõ tỏ tường về Đức Chúa Giêsu và ngày Sa-bát. Nhưng hiện tại, có rất nhiều người tin Chúa trên thế giới lại tin rằng ngày thứ bảy Sa-bát là không còn quan trọng nữa và không cần phải xem là thánh nhật nữa. Thái độ này cho chúng ta thấy rằng việc vân giữ hoàn toàn vào lời Chúa là rất quan trọng, vì ấy là thánh luật của Đức Chúa Trời đã được chính Thiên Chúa ban bố và đã được Ngài ghi chép vào bản đá 10 điều răn. Muốn giữ cho ngày Sa-bát được thánh khiết, người ta cần phải là những người thánh khiết theo ý Đức Chúa Trời. Nhờ đó mà đức tin và tư tưởng, cảm xúc cũng như mọi hành động của người mới được gần cận với Thiên Chúa. Tóm lại, vì Chúa là Chúa của ngày Sa-bát và mục đích của Ngài khi thiết lập thánh nhật này là để con người giữ được mối tương giao với Ngài. Nhờ đó, con người có được niềm vui mừng, phước hạnh khi làm việc lành cho ai đó và được sự thỏa lòng, vì biết rằng Thiên Chúa cũng chấp nhận mình như vậy. Đến đây, tôi xin phép tạm ngưng và hẹn tái ngộ cùng quý vị trong những lần phát thanh tới. Nguyện cầu xin Đa Thánh ở cùng ban ơn cho chúng con hết thảy. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông mục vụ niềm tin và nhân ái hôm nay sẽ cùng với quý vị chúng ta tìm hiểu về đề tài Chúa Giêsu và những kẻ đáng ghét. Thưa quý vị, có lời dạy của người mẹ với con trai của mình rằng kẻ đáng ghét lớn nhất của đời con là vợ con, ngu dốt lớn nhất của đời con là không hiểu được nó, thất bại lớn nhất của đời con là không bỏ được nó, bi ai lớn nhất của đời con là phải sống với nó, sai lầm lớn nhất của đời con là quyết định lấy nó, tội lỗi lớn nhất của đời con là nghe lời nó, đáng thương lớn nhất của đời con là bị nó sai khiến, đáng khâm phục lớn nhất của đời con là con vẫn chịu đựng được nó. Tài sản lớn nhất của đời con là những thứ nó đang nắm giữ. Khiếm khuyết lớn nhất của đời con là con không lấy được hai vợ. Nghe xong lời mẹ nói, người con trai òa lên khóc, khóc một cách nức nở. Bà mẹ ngạc nhiên mới hỏi tại sao con khóc. Người con trai thưa với bà mẹ rằng, con thương bố con quá, chính vì thế mà bố con đã chết sớm. Thưa quý vị và các bạn, theo cuộc thăm dò ý kiến của Ipsos cho biết rằng, có bốn nhân vật mà phần đông người Mỹ cho là những kẻ đáng ghét nhất tại Hoa Kỳ. Vào tháng 7 năm 2011, cô Casey Anthony, 25 tuổi đời, đã không bị tòa án kết tội về cái chết của đứa con gái của bà ta mới lên 2 tuổi, đã xảy ra vào năm 2008. Lúc đó, Kenzie đã từng báo cho cảnh sát là con gái của cô ta bị mất tích. Nhưng mấy tháng sau đó, cảnh sát đã tìm thấy xác em bé đã bị giấu ở trong khu rừng gần nhà. Sự việc Kenzie đã được tòa án tuyên bố vô tội tại Florida, khiến cho dư luận người Mỹ rất lấy làm bất bình, giống như vụ án của O.J. Simpson tại California trước đây. Theo cuộc thăm dò ý kiến dân chúng Mỹ của Ipsos thực hiện cũng cho thấy O.J. Simpson là một nhân vật bị nhiều người ghét thuộc về hàng thứ tư. Người thứ nhì là anh Spencer Pett, một ngôi sao truyền hình reality show. Người đáng ghét thứ ba là cô Nadia Seligman, một người được mệnh danh là Octomoni, tức là bà mẹ tám con, vì bà ta đã có 6 đứa con rồi và đang hưởng trợ cấp xã hội. Cô Nadia lại nhờ bác sĩ giúp cho cô được thụ thai nhân tạo, để rồi cô sanh thêm 8 đứa bé khác nữa. Đọc qua tin trên đây, làm tôi suy nghĩ đến câu chuyện trong Thánh Kinh. Phúc âm Ma-thi-ơ đoạn 9, câu 9 đến câu thứ 13. Chép về đề tài Đức Chúa Giê-xu và những kẻ đáng ghét nhất của người Pha-ri-si. Những kẻ đáng ghét nhất của người Pha-ri-si là ai và lý do tại sao? Ma-thi-ơ đoạn 9, câu 9 đến câu thứ 11 có ghi lại rằng Đức Chúa Giê-xu đã đi khỏi nơi đó rồi, thấy một người tên là Ma-thi-ơ đương ngồi tại sở thâu thuế, bàn phán cùng người rằng: "Hãy theo ta." Người liền đứng dậy mà theo Ngài. Và đương khi Đức Chúa Giê-xu ngồi ăn tại nhà Ma-thi-ơ, có nhiều người thâu thuế cùng kẻ xấu nết đến ngồi ăn với Ngài và môn đồ Ngài. Người Pha-ri-si thấy vậy thì nói cùng môn đồ Ngài rằng: "Làm sao thầy các ngươi ngồi ăn chung với những người thâu thuế và kẻ xấu nết như vậy?" Kẻ thâu thuế và người xấu nết mà người Pha-ri-si ghét có 3 lý do mà những người thâu thuế bị người Pha-ri-si thù ghét. Một là họ phục dịch cho đế quốc La Mã. Hầu hết những người thâu thuế đều là những người Do Thái. Dưới đôi mắt của người Pha-ri-si thì những người Do Thái làm nghề thâu thuế cho La Mã là những người đã từ bỏ truyền thống Do Thái và phản bội tổ quốc. Họ bị loại bỏ khỏi xã hội Do Thái, họ bị dứt phép thông công khỏi Do Thái giáo và đặc quyền Do Thái giáo. Họ là những thành phần lừa đảo, sống không ngay thật, gian lận và bắt cóc. Hầu hết những người thâu thuế đều giàu có. Nhà cầm quyền La Mã tưởng thưởng những người làm thuế vụ bằng cách cho phép họ đánh thuế cao hơn cái tỷ lệ đòi hỏi của thuế vụ. Những người làm thuế vụ tham lam lạm dụng quyền hạn của họ để tăng thuế theo ý muốn và thâu thuế cao nếu họ có thể. Họ nhận hối lộ để các nhà giàu trốn thuế. Họ chặt đầu lột da dân lành và lừa đảo chính phủ nếu họ có dịp và có thể. Họ cho rằng sự chính trực chỉ thuộc về Đức Chúa Trời. Dưới cặp mắt của người Do Thái, Đức Chúa Trời và sự hướng dẫn của thầy cả thượng phẩm coi như là đầu của chính quyền Do Thái. Bởi vậy cho nên thuế má chỉ trả cho Đức Chúa Trời và chính phủ của Ngài. Thuế trả cho chính phủ thế gian là một sự lạm dụng và sự từ chối quyền hạn của Đức Chúa Trời. Cho nên những người thâu thuế đã bị khai trừ khỏi tôn giáo Do Thái và mọi đặc ân. Họ bị nguyền rủa và là những người đáng ghét. Nhưng Đức Chúa Giê-xu và những kẻ đáng ghét của xã hội người Do Thái thì như thế nào? Thánh Kinh Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 9 có ghi lại rằng Đức Chúa Giê-xu đã đi khỏi nơi đó rồi thì thấy một người tên là Ma-thi-ơ đương ngồi tại sở thâu thuế, bàn phán cùng người rằng: "Hãy theo ta." Người bằng đứng dậy mà theo Ngài. Đức Chúa Giê-xu thấy một người tên là Ma-thi-ơ. Chúa thấy Ma-thi-ơ đang ở nơi nào và đang làm gì. Ngài biết tất cả con người của Ma-thi-ơ. Ngài thấy tâm hồn, trí não và sự suy nghĩ. Ngài cũng biết sự tổn thương, lòng đau xót, sự đơn độc, cuộc sống mất đi mục đích và ý nghĩa của Ma-thi-ơ. Ngài cũng thấy đời sống của ông không có ích lợi và hư mất. Ngài thấy một con người cần có đấng cứu thế để thỏa đáp mọi nhu cầu cho sự sinh tồn của Ma-thi-ơ. Chúa phán cùng Ma-thi-ơ rằng: "Hãy theo ta." Lời kêu gọi của Chúa có một sức mạnh sinh động vô cùng, không một chút e ngại do dự hay nghi ngờ tưởng tượng, song cương quyết mãnh lực khiến cho Mây Thơ phải hành động như thế nào. Người liền đứng dậy mà theo ngài. Mây Thơ chỉ có một động tác duy nhất là liền đứng dậy theo Chúa. Dĩ nhiên là sau đó ông từ chức ngành thuế vụ và bàn giao sổ sách. Ông đã bỏ mọi điều mà mình có để theo Chúa. Thánh đồ Mác cũng ghi lại rằng, vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta và đạo tin lành mà mất sự sống thì sẽ cứu. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Có lẽ Matthew đã hiểu được cái ý nghĩa về lời phán dạy, cho nên ông có sự quyết định đứng dậy theo Chúa sau khi ngài kêu gọi ông. Tuy nhiên, nói chung, những người giàu được so sánh là lạc đà mà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước thiên đàng. Matthew là một trong những người giàu, nhưng ông đã sẵn sàng lìa bỏ mọi sự để theo Chúa, cho nên nước thiên đàng sẽ thuộc về ông. Đức Chúa Giêsu ngồi ăn bữa với những người đáng ghét, trong lúc người Pharisee cách ly và coi như sự gớm ghiếc và ghê tởm. Bữa ăn mà Chúa đang ngồi ăn tại nơi nào và do đâu mà có? Ấy là tại nhà Matthew, người thâu thuế. Sau khi theo Chúa, ông làm tiệc đãi Chúa và giới thiệu những người đáng ghét với Chúa Giêsu. Trong lúc đó, người Pharisee thì chỉ trích phê bình Đức Chúa Giêsu là ngồi ăn chung với kẻ thâu thuế và những người xấu xí. Đức Chúa Giêsu đã đáp ứng như thế nào? Ma-thi-ơ đoạn thứ 9 câu 12-13. Đức Chúa Giêsu nghe điều đó bằng phán rằng: chẳng phải là người khỏe mạnh cần thầy thuốc đâu, song là người có bệnh. Hãy đi và học cho biết câu này nghĩa là gì: ta muốn sự thương xót nhưng chẳng muốn của lễ, vì ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, song kêu kẻ có tội. Thưa quý vị và các bạn thân mến, có một thiền viện rất nổi tiếng và có rất đông thiền sinh nhập môn học thiền. Một hôm, trong viện đã xảy ra một vụ ăn cắp và đã bị anh em đồng môn bắt quả tang. Không ai khác hơn là một tăng thiền sinh phạm tội. Các thiền sinh dẫn tăng thiền sinh ăn cắp trình lên viện trưởng. Vị thiền trưởng nhìn tăng thiền sinh rồi ra dấu cho về phòng. Ông không nói một lời nào cả. Các thiền sinh rất là ngạc nhiên, song không dám hỏi thầy của mình. Mấy tuần lễ sau, trong viện lại bị mất đồ, mà thủ phạm cũng là thiền sinh bị bắt như lần trước. Sau khi trình lên viện trưởng, cũng như lần trước, thiền trưởng không nói một lời nào, lại ra dấu cho về phạm. Các môn sinh trong viện đều rất là bất bình, vì viện trưởng không la rầy và trừng phạt thủ phạm. Một tháng sau, viện lại bị mất cắp nữa, và người bị bắt quả tang cũng chính là tăng thiền sinh đã bị bắt hai lần trước đây. Toàn thể thiền sinh dẫn độ thủ phạm trình diện viện trưởng. Viện trưởng nhìn thủ phạm, ông không nói một lời nào cả. Toàn thể thiền sinh thấy vậy đồng thanh nói rằng: nếu thầy dung túng thiền sinh phạm tội này thì chúng tôi sẽ từ giá thầy và xuất viện tập thể. Viện trưởng lúc bây giờ ung dung nói rằng: tăng thiền sinh này rất cần thầy, còn các em bây giờ có thể xuất viện được rồi, các em không cần có ta nữa. Thưa quý vị và các bạn thân mến, cũng trong tinh thần cao cả đó mà Đức Chúa Giêsu đã phán với các môn đồ, với những người Pharisee là những người ghét những kẻ thâu thuế và những người có tội. Ngài phán cùng họ rằng chẳng phải là người khỏe mạnh cần thầy thuốc đâu, song là người có bệnh. Hãy đi và học cho biết câu này nghĩa là gì. Ta muốn sự thương xót nhưng chẳng muốn của lễ, vì ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, song kêu kẻ có tội. Chúa Giêsu, đối với kẻ đáng ghét, đáng thương, những con người có tội, Ngài cảm thấy rằng họ cần có Ngài, và Ngài đến gần họ để có thể cứu vớt họ, nâng đỡ tâm hồn họ và biến cải cuộc đời của họ. Đức Chúa Giêsu chú trọng đến nhân phẩm của con người, dù con người đó là ai và phạm tội gì, họ đều là con người cả. Đức Chúa Trời, Ngài thương con người, nhưng Ngài rất ghét tội lỗi, và Ngài lấy làm gớm ghét tội lỗi, nhưng Ngài thương yêu con người phạm tội, nên Ngài có sự đồng cảm với mọi tội nhân, và nhờ đó Ngài có thể quán cải con người phạm tội, trở nên hiền lành, trở nên con người tốt. Nếu con người đó biết mình có tội và biết cái cơ hội đến với mình để đến với Chúa với cái tâm lòng ăn năn và xin sự thương xót của Chúa, thì con người giàu ở bất cứ ở trong xã hội nào, giàu là tội lỗi bất cứ tội phạm nào, và giàu cho con người chối bỏ, loại trừ trong xã hội này, thì Chúa Giêsu vẫn tiếp nhận, bởi vì con người đã đến để tìm và cứu kẻ bị hư mắt. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế đã đến trong thế gian, và Ngài sẵn sàng đến gần với mọi kẻ phạm pháp, mọi người yếu đuối, mọi kẻ bị xã hội ganh ghét, thù hằn. Chúa Giêsu sẵn sàng thỏa đáp mọi nhu cầu để xây dựng một cuộc đời có ý nghĩa. Đức Chúa Giêsu phán: Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào ở cùng người, ăn cùng người và người với ta. Mời quý vị hãy mở cửa lòng tiếp nhận Đức Chúa Giêsu. Ngài sẽ sinh động ở trong đời sống của quý vị, để đời sống quý vị ở trên trần thế này được có ý nghĩa và được sự cứu rỗi linh hồn trong ngày mà Chúa Giêsu sẽ trở lại. Amen.
lại Giê-xu là đấng cứu thế. Xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giê-xu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.